tề gia lập lại trật tự, đâu đó nó đàng hoàng. Trị quốc là trị cái tánh hư trật sâu của chính mình. Tánh hư trật sâu của mình trị không được, làm sao đi trị nhân dân? Gạt nhân dân thì có, mình còn ăn cướp mà, làm sao mình giúp được nhân dân? Bình thiên hạ là mình thấy tất cả mọi người có khả năng như mình, mình đối đãi trong tinh thần bình đẳng, mình có hòa bình chút xíu đó thôi. Đừng nói cái lời của chư Phật nói hồi dịch còn sai, sai bét đi, không đi trong thực chất, không nhìn lại trong cơ tạng của con người, và không nhìn được khả năng của con người, rồi đem sai đi, rồi đâm ra mê tín. Do có gì trúc cho ông Phật, nhờ ông Phật đâu có làm mọi, ông Phật là người giải thoát rồi, không có làm mọi nữa. Cho nên người thế gian bị sai lầm ở chỗ đó, nó bị đọa hoài, đâu có lên được. Thờ ông Thích Ca, cúng ông Thích Ca, hàng ngày lạy ông Thích Ca, nhưng mà đâu thấy ông Thích Ca. Vì nó không chịu đi, có đường không đi. Tự gạt nó làm sao nó đi được. Cho nên mình phải tự đi, phải cố gắng, phải có cái dũng chí. Phải nhớ rằng, trong cái lúc mà Đức Phật tu đó, đâu có phương tiện như ngày hôm nay. Bây giờ có video này kia thâu băng rồi chứ, hồi xưa ông Thích Ca đâu có. Ông ra ngoài đường, ông ngồi, ông tu thôi. Mà ông đâu có cần người ta phổ biến, đâu cần người ta quảng cáo. Nhưng mà rốt cuộc rồi mọi người phải tới tìm ông. Nghe. Đi xa thì xa, bán đầu tóc đi xe, nhưng mà uống nước đi tìm ngài để nghe pháp. Chứ phải làm một việc cho tất cả mọi việc không? Ngài tu cho ngài thôi. Nhưng mà tất cả chúng sanh nghe được, ai cũng đi chiêm ngưỡng đi tìm ngài. Mà gặp được ngài rồi cảm thấy có hạnh phúc trong tâm. Vì thấy được đường lối dũng chí của chính mình tương đồng với ngài. Ngài đem cái thức bình đẳng trao đổi với chúng sanh. Ngài không có dị biệt, không nói ta là Phật, chúng sanh là khác, không. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật thể sẽ thành. Thức bình đẳng của Đức Phật có. Tại sao ngày hôm nay người tu sơ sơ thì chia ra, tôi là ông này, tôi là trình độ này, anh là trình độ kia, rồi hà hiếp những người mới tu? Không được. Cái đó là cái sai lầm. Cái đó là địa ngục có bản án hết, chứ không phải nó muốn làm gì nó làm ở thế gian này mà địa ngục không biết. Nó làm cái gì địa ngục cũng biết hết, có bản án hết, mà nó không biết. Nó lợi dụng tình thế rồi rốt cuộc nó đi xuống địa ngục luôn. Địa ngục là tại sao? Lại lấy cái gì chứng minh địa ngục? Cái người mà chúng ta nói chuyện hỏi thét nó không có lối nào thoát mà không cách nghĩa thông, thì nó tâm tối, nó mới xuống chỗ tâm tối nó sống. Chỗ đó là chỗ tâm tối. Còn nó sáng suốt, nó quán thông, nó không có bị. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên nhiều người không hiểu. Rồi nói tôi cúng ông Địa Tạng Vương thét rồi tôi được xuống địa ngục, tôi khỏi tội. Lấy tiền đâu cúng? Người liêm sĩ không đi ăn cướp người ta tiền đâu cúng? Mà ngày nó mua vàng bạc này kia cúng hoài, nó phải có kiếm vô 10 đồng nó mới xài 7 đồng chứ, 3 đồng chứ, thì cũng ăn gian làm sao có. Xã hội này đàng hoàng không có đâu. Ăn nhiêu mặc nhiêu có chừng à, muốn hơn không được. Rồi nên tôi cúng Địa Tạng Vương xuống, tôi xuống địa ngục không ai bắt thôi à. Ở tù như thường, ở tù rục xương. Cho nên tôi đi cho dịch địa ngục du ký để cho mọi người thấy. Đừng nghĩ lại nói tiền bạc, nhưng mà phải trở về cái tâm. Có tâm mới tìm ra chân tâm của chính mình. Mà tìm ra chân tâm mới tìm ra hạnh phúc của chính mình và vũ trụ. Tìm ra hạnh phúc của chính mình và vũ trụ mới biết Phật tiên. Nó rất có trật tự, nó nằm trong cái khoa học quyền bí rõ ràng. Cho nên cái phương pháp này là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí. Pháp lý là nãy giờ nói phân tách cho rõ ràng, phân từ cái nhỏ cái lớn cho nó rõ rệt cho người ta thấy. Khoa học quyền bí thì người cảm thức nghe được, trong tâm ta thấy sự sai lầm của chính mình, mình biến cải nó từ cái lãnh vực này tiến lãnh vực kia, từ kiến thức này tiến tới kiến thức nọ, kêu bằng khai ngộ. Mình tu rồi nó mở ra, mình hiểu, mình thấy Phật là gì, tiên là gì, bồng lai là gì, niết bàn là gì, nó rõ rệt trong tâm mình, không có chạy trốn, phải hành mới có. Tại sao tôi phải ôm sâu chuỗi? Sâu chuỗi ở đâu? Lấy cái gì mà làm thành chuỗi? Hồi xưa người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, Mà dạy Nam Mô Di Đà Phật nó không niệm, mà cho nó sâu chuỗi để nó bắt nó lần 108 viên để nó nhớ là niệm 108 lần. Nhưng mà cái chuỗi chánh của nó là gì? Là điện. Học học đầy đủ, chạy trước ngực nó. Nếu mà nó niệm tràn đầy rồi thì tự nhiên sâu chuỗi chạy trước ngực nó. Rồi có chữ giảng chạy trước ngực nó. Lúc đó nó không cần sâu chuỗi bằng gỗ nữa, nhưng mà lấy cái sâu chuỗi của chân tâm. Sâu chuỗi đó mới sẽ thực chất, mà thực chất đó mới độ tha. Nó trị tà như không, không có khó khăn. Là tại sao? Nó phải tìm tà nó trị không? Tà hay hiếp Phật, tà hay hiếp chân lý. Nó nhảy tới nó hiếp thì tự nhiên nó phải dằn đi. Cho nên mình không cần phải đi tìm nó mà đánh. Nó đánh mình rồi tự nó phải tiêu. Cho nên người tu vô vi phải nhịn nhục đi, không có sao. Các bạn không có mất cái gì hết. Cái vốn có sẵn rồi, thanh tịnh có sẵn rồi. Bây giờ nó chèn ép 100 triệu điều để nó rốt cuộc cuối cùng mình cũng là giải thoát. Mình giữ cái ý nghĩ giải thoát thôi thì nó không làm gì được hết. Thì bất chiến tự nhiên thành ở chỗ đó, bất chiến tự nhiên thành. Cho nên nhiều người không hiểu nữa, ôi chú cho ông Tám nói vậy, nó nhịn, bây giờ bữa nay nó đã lấy cái chiếc xe hơi tôi, mai nó đòi lấy vợ tôi, rồi mốt đòi lấy nhà tôi, nó lấy đâu được. Nó ôm được cái gì qua khỏi vũ trụ này mà nó lấy? Một đồng xu nó cũng không đem đi được. Nhiều người sợ nó ăn cướp. Tôi đóng bao nhiêu tiền rồi bây giờ nó giật hết rồi nó mất hết. Một đồng xu nó cũng không đem được khỏi vũ trụ này, chấp nó đó. Cho nó cướp hết cả thế giới nó đem đi được không? Rốt cuộc nó chỉ khóc mà thôi, chỉ khổ mà thôi. Những người mà không hiểu những cái gì tôi nói thì sau này cũng sẽ gặp hết à. Nó bị nạn rồi nó sẽ gặp. Thiếu gì người gạt tôi, ở thế gian này gạt tôi nhiều lắm. Vì đồng tiền tôi coi không có ra gì hết, dễ gạt lắm. Lấy thì lấy đi, nhưng tôi biết nó không đem đi đâu. Nó không thể đem đi đâu hết. Tới lúc mà nó muốn tìm tôi nó trả rất khó. Bây giờ nó lấy dễ mà nó tìm trả thì rất khó mà tìm trả. Lúc đó nó mới thấy khổ. Cho nên con người đừng có lo, quý vị đừng lo nghèo, đừng có lo khổ. Không có ai đem được đồng xu ra khỏi vũ trụ. Cái mình có đây là tiền kiếp mình có tu. Bây giờ mình được hưởng một chút phước. Bây giờ mình tiếp tục tu thì kỳ sau mình có. Mình biết lo cho bản thân, biết lo cho sự quân bình, biết lo cho sự tha thứ và thương yêu, thì tương lai mình sẽ hưởng trong cái cảnh nhàn hạ. Chứ bây giờ mình không làm, sau này làm sao có. Tôi hay lắm, tôi tới được cúng cái ông Phật ông độ, cái đó đặt trạch rồi, ma. Không có ông Phật nào làm vụ đó, con ma làm vụ đó. Con ma đi ra phỉnh con người thì có, ông Phật không phải làm. Tôi hiểu được ông Phật, tôi kiêm ngưỡng đường lối ông Phật. Tôi bỏ tất cả những sự nghiệp, tôi bỏ nghiệp tâm. Sự tranh chấp ở trong này, sự nghiệp của tôi là sự tranh chấp. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục, rồi tôi bỏ được. Tôi quán thông được, thì tôi mới thanh. Mà muốn làm cái đó là phải hành, phải có cái pháp. Giải ra được nó mới không còn, mà không giải ra được thì nó phải còn. Đâu có trách trời Phật tiên được, mình làm mình chịu. Cho nên địa ngục đâu có phải là ông trời Phật gì bắt đâu, chính mình làm mà mình phải xuống. Mình ăn gian nói dối thì mình phải xuống. Mình lường gạt ra mình xuống, mình phản thầy phản bạn thì mình phải xuống. Chính mình tìm con đường đi xuống mà. Còn nếu mình là một người thông minh thanh nhẹ, mình đâu có cần phải phản ai. Thế ai cũng là đổ, hoàn cảnh là ân sư. Tất cả đều đổ chúng ta, cả cái ly bây giờ mà tôi dòm cái ly, tôi thích giác tôi cũng đắc đạo vậy. Cái ly này do đâu mà có? Nó bãi cát mà. Từ cát nó qua cơn điêu luyện mấy ngàn vôn, nóng được nó chuyển ra, nó mới thành, đúc thành cái ly. Cái ly bây giờ nó làm cái gì đây? Cái ly là đấng từ bi, bất phân giai cấp. Ai cũng phục vụ, ai cũng thể sử dụng được. Bình đẳng, mà muốn tròn là nó tròn, vuông nó vuông, nó chứa được hết. Muốn bóp méo nó cách nào cũng được, nắng nó ra cái hình nào cũng được, nhưng mà tánh chất của nó là chịu đựng nhịn nhục, chứa tình thương tặng độ chúng sanh. Cái ly đó, biết cái ly như vậy đó. Bây giờ mình qua cơn nhồi quả từ nhỏ tới lớn sung sướng, rồi bây giờ cái hoàn cảnh khắc khe, một ngày một khắc khe, rồi than vãn cái gì. Mình nhìn cái ly đâu có than vãn. Sau một cơn khắc khe này, tôi sẽ trở nên một người tốt hơn nữa. Tôi chấp nhận, tôi nhịn nhục, tôi học hỏi, tôi tiến. Cái ly nó chịu được. Trong lúc mà cái cát mà nấu vô lửa thì nó làm sao nó chịu, nó la trời,
nó là trói chết mà. Rồi bây giờ nắng nó ra thành cái hình đó, phải cứ hồi sinh của nó có giá trị không? Qua cái khổ nạn là đi đến chỗ đắc đạo. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp được. Tôi đã nói rất rõ. Cho nên không có sợ khổ. Hỏi chứ, nhà giàu sướng hả? Nhà giàu khổ. Tôi với cặp mắt tôi đã thấy nhà giàu khổ lắm. Khi không cắt gì chục cái building, ngồi lo một chục cái building đủ tắt bạc. Một chục cái building bao nhiêu người làm, bao nhiêu công nhân. Rồi thấy mình tiền nhiều quá, cứ thêm con vợ nữa, cứ thêm con vợ nữa, rồi để mới con mới vợ. Tôi thấy mấy ông nhà giàu khổ hơn cái người tu không có đồng xu. Người tu không có đồng xu, nó không có có gì bận tâm hết. Mà cái người kia khổ ghê lắm, mưu mô rồi rốt cuộc phải lừa gạt người ta mới có tiền. Tính cái cách gì mà móc túi người ta được á thì mình mới giàu thêm. Thì điêu luyện cái gì? Điêu luyện cái tánh chất lừa gạt và gạt cả mình nữa. Cái ông nhà giàu ông gạt luôn ổng luôn nữa. Cho nên xuống địa ngục dòm mấy thấy mấy ông nhà giàu, mấy ông tỷ phú bận áo hàng đồ mà ở tù bị giám. Mấy thằng nghèo thì là ông tiên à, nó bị moi móc, nó bị móc mắt, nó chết nằm ngoài đường, mấy đó nó được làm tiên. Vì nó bất chấp, nó thấy cái đời là tạm, không có sự thật. Nó nuôi dưỡng cái tinh thần mạnh, nó trở về cái giới nhẹ nó ở. Còn người mà yếu là chỉ lệ thuộc đồng tiền, lệ thuộc. Vì trong cái hoàn cảnh mà không thấy làm lấy hoàn cảnh, lấy đồng tiền làm phương châm dẫn tiến tâm linh không biết. Kỳ thật là đồng tiền là phương châm để dẫn tiến tâm linh. Kim mẫu mà, ta nắm đồng bạc từ trong túi ra, đó là mẹ tình thương ở trong mình. Con muốn gì mẹ chiều nấy, mua gì cũng được hết. Thấy không? Mà chúng ta phải hiểu đó là kim mẫu, duy trì kim mẫu. Đồng tiền là mẹ, không nên sai bậy. Làm chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Làm chuyện hữu ích, cứu người, mình làm. Tình mẹ là cứu người. Mình kiếm đồng tiền với khổ cực, phải nặng cái ốc ra mới có tiền. Cái đó là xứng đáng. Thì không nhảy vô dịch cướp của người ta không xứng đáng. À, hiểu được kim mẫu thì đồng bạc cũng dạy ta đắc đạo. Bật tiền trong túi hoài mà không biết mẹ trong mình. Mẹ tình thương trong mình không biết. Rồi đâm ra khi mà không biết á, là đồng tiền nó thúc đẩy mình đi làm điều ác. Kiếm thêm tiền đi. Thích tiền mà kiếm thêm tiền thì phải ác. Phải ác là cho dây lấy lời. Mua rẻ bán mắc. Thấy không? À, nói láo một chút cho có lời cũng phải nói láo. Mà cái lời đó rốt cuộc làm sao? Làm cái gì? Vậy mình hư. Không biết. Tưởng có tiền là giải quyết được. Có tiền không giải quyết được. Cho nên chỉ tu mới giải quyết được. Rốt cuộc chỉ có tu mới giải quyết. Tu mới thấy rõ cái sai lầm của chính mình. Và mình dứt khoát bỏ nó được. Không tu không có thế nào. Tôi cũng là người buôn bán mà. Người thương gia. Tại sao tôi tu? Chỉ có tu mới trả được cái nợ. Cái tu mới báo được hiếu với cha mẹ chúng ta. Một người tu đắc đạo, cứu đức, cứu quyền thất tổ, bảy đời trong gia đình mình, được hưởng cái tia sáng hào quang của chính mình. Tại sao không làm cái đó? Cái đó là đồng tiền chánh. Áp phê thật. Áp phê đó áp phê thật. Phải làm. Người buôn bán mà thức giác rồi, họ chuyển qua họ làm lễ lắm. Họ thấy buôn bán là kiếm tiền để chi? Để gia đình được ăn ăn vui. Mà bây giờ họ tu, nghĩa là ông nội bà nội họ được cứu, tất cả gia can cha mẹ họ được cứu, họ làm liền. Người buôn bán muốn cái gì? Muốn tôi giàu để giúp đỡ anh em bà con. Bây giờ tôi tu và tôi giàu mạnh, cái tia sáng tôi tặng độ anh em bà con thôi. Tia sáng có vàng không đổi, vô giá. Cái thanh quang vô giá. Cho nên các bạn tu thiền rồi, nghe tôi nói rồi, cái tâm nó khai ngộ, nó hiểu nhiều chuyện. Cho nên bây giờ khoa học nó giúp đỡ một phần rất lớn cho người tu, là có những cassette. Ở trong cầu tiêu mà tôi thắc mắc, tôi bực bội, tôi bấm kêu ông Tám nói một chập là cách nghĩa chuyện tôi rồi. Thấy chưa? Ở đâu cũng có thể nói chuyện được, ở đâu cũng nghe được, ở đâu cũng mở trí được. Phương tiện đầy đủ mà mình phải học. Vì người ta đã làm cho mình được, mình mới tiếp tục mình hành để cho người kế tiếp được hành. Tu để người kế tiếp được tu, làm cho người để kế tiếp được làm. Đó là giải quyết cái mối nợ ở trong kiếp thế giới, kiếp hiện diện ở mặt đất này. Còn mình không tu, người kế tiếp đâu có bắt biết đâu mình kết quả chỗ nào đâu mà người ta tu. Cho nên không nhiều thì ít, không thành Phật, nhưng mà cái sự may mắn nó đến rồi người này hỏi người kia, ôi chứ sao chị được vậy, anh sao anh được vậy, rồi tôi có làm gì đâu, tôi chỉ có tu thôi. Rồi tu sao chỉ nhiều đó rồi họ làm. Từ từ họ đi đến, họ giải quyết lần lần, nay họ quét chút, mai họ quét chút, mốt họ quét chút, rồi họ được. Chứ đâu phải là đọc kinh lẻo lẻo mới đắc đạo đâu. Đọc kinh lẻo lẻo mà cách nghĩa một chữ không ra thì cũng xuống địa ngục mò lại. Chứ không phải là thành đạo đâu. Đọc nghe hay lắm. Chuông mỏ đọc nghe hay lắm. Nhưng mà hỏi một chữ không biết đường cách nghĩa là xuống địa ngục lại. Mò lại, mò tới chừng nào dứa mới được lên tu. Chứ không phải là tôi đọc thuộc lòng là tôi hay đâu. Tôi hành được rồi tôi mới hay. Tôi quán thông được cái nguyên lý đó tôi mới hay. Và muốn quán thông cái nguyên lý đó nó khổ hơn người tu, cực nhập hơn. Phải chấp nhận sự kích động và phản động nhiều hơn. Người ta chửi, người ta mắng mình thấy đó là ân sư. Tới người ta phá vách mình, đó là ân sư. Bởi vì thế giới này mấy tỷ người mà nó không phá, nó tới phá tôi. Ân sư của tôi về với tôi rồi. Tôi phải ráng nhịn nhục mà để học cái bài của Ngài ban cho tôi. Thì tự nhiên tâm thân tôi được nhẹ nhàng. Ngay con mình cũng vậy. Nó dạy mình bất cứ giờ phút nào. Thấy mình nuôi từ nhỏ tới lớn mà bây giờ nó phản á. Nó nói răng rắc là nó nói chuyện phản không, chửi mẹ nhưng không. Rồi mình thế nào? Mình có cơ hội học nhịn nhục. Mình học nhịn nhục, mình chấp nhận học nhịn nhục thì khối óc mình nó sáng suốt ra. Thấy đạo ở trong tâm. Thấy vui đi. Mình thấy người con của mình trước kia nó là kẻ thù. Mình đập ác. Bây giờ nó tới đây dạy mình đúng quá rồi. Bây giờ mình học từ bi. Để giao cảm trở lại, để giải quyết cái trận đồ này. Thầy thấy rõ bạn ở trong vũ trụ này tương ngộ chứ không con cái. Cái luật vay trả nó vậy. Có vay thì phải có trả. Kiếp trước vay nó thì kiếp này phải trả. Quý vị có con, quý vị chỉ trả nợ thôi chứ làm gì. Năn nỉ mà được trả nợ cho cậu. Nó bệnh nghe thôi à. Là ngày ngày đêm đêm lo thuốc thang đủ chuyện để trả nợ cho nó. Đồng xu không dám thiếu. Nhưng bán cái xác của mẹ, ba mẹ cũng cứu con đó. Bằng lòng như vậy đó, là trả nợ. Cho nên cái luật vay trả của vũ trụ này rất kín đáo, không có chạy đi đâu hết. Nhưng người tu phải giữ tâm. Nếu mà không giữ tâm thì gặp những cái trường hợp đó, nó phản đi phản lại, có thể điên. Mà giữ tâm tu rồi á, thì cái chuyện tương phản đó là cái luật. Cái máy ở thế gian này là cái máy nó sàn sảy, độ tha. Còn nếu nó không sàn sảy, đâu kêu thế gian. Nó phải sàn sảy, thì con người mới tiến tới tiền Phật được. Cho nên chúng ta có cơ duyên làm người là hạnh phúc vô cùng, vui đi. Nhân thân cái khó tìm lắm. Mà Pháp cũng khó ngộ lắm. Thì bây giờ chúng ta tìm ra chúng ta có cái xác rồi. Rồi bây giờ chúng ta phải quý cái xác này mà chúng ta lập lại quân bình là hưởng. Tu là hưởng. Còn không tu không có được hưởng đâu. Không tu cũng như là con trâu bị sáu mũi mà thôi. Nó chập nó kéo việc này, rồi kéo việc kia, kéo vào ông. Quý vị bình tĩnh ở trong nhà, nổi trong nhà thôi à. Chập cái nồi cơm, chút nữa đồ xào, chút kia là thùng giặt. Mai cái bill của nhà đèn tới. Rồi mốt cái bill nhà băng đó, nó kéo mình cứ quay quần bao nhiêu chuyện ra thôi. Có tu nó khác. Có tu tự nó niệm Phật rồi nó lập lại quân bình, nó lập cái hạnh đức của nó. Nó thấy vui. Trời ơi, mình từ phía nam mà mình xuống đây, tới đây. Phía nam của cõi trời mà mình xuống tới đây. Mà mình bây giờ mình biết đường trở về. Từ miệng giếng mà mình xuống tới đáy giếng, và từ đáy giếng mình biết đường trở về, thì mình một người thông suốt rồi mới độ người ta được. Khi mà quán thông hai chiều rồi, người đó mới độ người khác được. Mình thấy rõ và nói rõ như vậy đó, đi tới. Cái đó là cái quan trọng. Thế nhiều người không hành, không ở trong hoàn cảnh đó mà dùng lý luận, đọc sách lý luận này kia kia nọ, rốt cuộc là nói dốc, không có tiếng. Đọc kinh lý luận giải không thông rồi cũng nói dốc, chứ không có tiếng. Chính họ nghe những lời tôi nói, họ phải hiểu trong tâm họ sai, họ không có hành, họ không có đúng. Bây giờ họ ăn năn, họ tự hành thì họ sẽ được tiếng. Chứ ông trời không chèn ép ai hết, mở đường cho tất cả mọi người, mà mọi người không chịu đi thì mất cái hạnh phúc đó mà thôi. Cho nên chúng ta có duyên lành mới có cơ hội làm người. Con thú muốn làm người không được, cũng mang xác, cũng biết đau đớn, biết lạnh, biết nóng, nhưng mà chỉ bộ đồ đó thôi. Mà chúng ta có thể bận bộ đồ này rồi thay tới bộ đồ khác. Chúng ta ở cái lục tiến hóa cao hơn thì chúng ta phải tiến về con đường cao hơn mới là đúng. Không nên đi thụt lùi lại làm con thú nữa, cũng từ con thú mà ra. Mà bây giờ chúng ta thụt lùi làm con thú thì khổ quá, có bộ đồ đó bận hoài, mấy cái lông nó che thân hoài. Cho nên phải hiểu rõ đường đi. Ngoài cái thể xác này còn có phần hồn. Phần hồn là sự sáng suốt, phần hồn là thanh nhẹ, nhẹ mới về trời, mà nặng ở thế gian xuống địa ngục. Cho nên lý luận của chúng ta không có dùng lý luận nặng, nhưng mà phải tìm hiểu rồi mới nói. Không thể nói mà không hiểu, nói mà không hiểu không nên nói. Hiểu rồi nói nó khác, nói thật hơn, nói mạnh hơn, nói rõ hơn. Cho nên nhiều người tu nửa chừng làm bậy thì nó bị phạt 60 năm. Một người đi tu mà phản thầy, phản cách thì nó bị phạt 60 năm. 60 năm nó mới trở lại cái thức, thổn thức sáng suốt trong lúc nó đi học đạo. Nhẹ nhàng như vậy thì nó phải trở lại 60 năm mới được nhẹ nhàng. Còn nếu mà nó không biết, nó tiếp tục nó sẽ đi xuống luôn. 60 năm đó là một kỳ ân huệ, mà nếu nó không biết á, nó sẽ đi luôn. Cho nên tan hồn tan vía ở chỗ đó. Người tu phải có trung tính, bất trung bất tính, không nên xưng mình là người tu. Phải trung tính. Tại sao phải đặt nền tảng trung tính? Đối với ông trời chúng ta phải trung tính. Phong ba bảo tấp, quý vị ở đây sống ở thế gian, phong ba bảo tấp, quý vị phải trung tính với trời Phật thì mới có được cứu. Thấy rõ tôi không có chết đâu, không sao hết, thì mới được cứu. Còn vô tu mà ông thầy mới có thử mình cân cứu à, là phản rồi, đâu có được. Cái tội phản thầy, lừa bạn phản thầy, tội đó tội nặng. Mà không hiểu, người đời không hiểu. Nhiều người có tuổi rồi mới thấy, nhiều khi mình cũng có cái tâm tánh phản trắc như vậy, mình thấy nặng, không có sung sướng. Ghét một người bạn mình thấy còn buồn nữa, đừng nói phản ông thầy. Cho nên ở đời này nền tảng văn minh bây giờ nó bừa bãi, người ta tưởng vậy người ta làm mà thành công, nhưng mà rốt cuộc thì bị bơ vơ. Cũng tội nghiệp cho những phần tử không hiểu lấy họ và không thấy rõ vị trí của họ đang làm cái gì. Khi mà họ tu họ phải được điều luyện, mà điều luyện nhồi quá một cái là họ đã chữ ông thầy rồi. Cho như cái ly này nó vô điều luyện rồi mà nó chữ cái ông kỹ sư đó, đâu ông kỹ sư vẫn làm việc luôn luôn. Sau rốt cuộc nó mới chấp nhận thì nó mới thành cái ly. Nó không chấp nhận nó không thành cái ly, mà rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Những người phản khắc rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Cho nên cái này tôi đã nói trước rồi, dù gì sau này phản nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc không chạy đi đâu, cũng phải trở lại. Vì phải chấp nhận để tiến hóa, không thì trễ tàu hết, không có phát triển. Vì nếu mà không cho thử mạnh, không cho nhồi quả, không cho kích động, không có phải là giá trị của trường đạo vũ trụ. Trường đạo của vũ trụ này luôn luôn phải kích động và phản động để cho người ta trở về với chân tâm. Cho nên các bạn vẫn bị nhồi quả, bước vào vô vi tu vẫn bị nhồi quả. Vô vi chuyển những gì ở xung quanh kích động các bạn, coi thử các bạn giữ được thanh tịnh không? Đó là đốn ngộ, Phật ngắn hơn để đi tới mau hơn. Cho nên bây giờ đi học trong trường học đủ thứ hết rồi, là vậy đó, cũng kích động vậy. Mà trường đời kích động phản động nhiều chừng nào chúng ta lại kinh nghiệm nhiều chừng đấy. Cái trường đạo nó cũng vậy, trường đạo nó gay gắt hơn. Trường đạo nó gay gắt hơn bởi nó dạy thẳng phần hồn, nó cho thổn thức, nó cho đau khổ, cho bực tức, để nó thấy cái bản chất sân si dấy đậm của phần hồn của mình đã có, cho nên mình thoát không được là vậy. Khi mà hiểu được rồi là giải quyết. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thờ là ở chỗ đó. Ngộ một chút là giải quyết được rồi. Cho nên nhiều người không hiểu, bước vào tu vô vi một thời gian bị thử thách là đi chửi ông thầy. Mà tôi không, tôi đã nói với các bạn là tôi không làm thầy, nhưng mà nó cũng chửi tôi luôn nữa. Tôi làm bạn thôi mà nó cũng chửi tôi luôn nữa, vì nó không chịu tu, nó không sửa nó. Nó muốn làm Phật mà nó không sửa nó thì nó không có trách ai được hết đó. Nó phải sửa nó. Nó không có thể tích điều này điều nọ, nhưng mà vô vi luôn luôn đặt những cái chuyện kỳ quái, nhồi quả để nó thức tâm. Thì từ đây về sau có rất nhiều, sẽ biến chuyển rất nhiều, để cho các bạn thấy mình bơ vơ rồi mới vươn lên, giữ vững lập trường để tiến tới dứt khoát mới là giải thoát. Chứ còn cứ ý lại hoài rồi. Nhưng bây giờ tôi còn sống, ý lại điện thoại nói chuyện tôi, cơ hội tôi chết, thằng khác nó nói tôi ông 9, ông 8 này, nó cũng gạt cho một mắt thì cũng như không. Thì bây giờ luyện ngay, giữ vững lập trường, mạnh mẽ lên, không sợ nào hết. Ở vị trí này là vị trí siêu việt, có thể xác, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, và có phần hồn, có thấy đường lối pháp lý phát triển rõ ràng. Phải đi để tiến, chứ không có lệ thuộc bất cứ một ai. Giữ lập trường để thăng hoa tiến hóa, trở về sự sáng suốt và tận hưởng cái thanh quang của vũ trụ bây giờ. Đời mới, học kinh mới, kinh sống chứ không có kinh chết nữa. Kinh sống là sự kích động của xung quanh hoàn cảnh mà cái tâm thức mình quán thông được, đó là mình đọc cuốn kinh sống rồi. Cho nên tôi tu rồi, bây giờ tôi nhắm mắt tôi thấy, ô, ông Thượng Đế là ai? Ông Phật là ai? Người phàm là ai? Ma quỷ là ai? Rất rõ ràng, không có lẫn lộn nữa. Mà phải hành mới thấy, không hành không thấy. Ở thế gian này đâu có mà khi không có cái bằng cấp kỹ sư đâu. Cũng học trôi chết mới có bằng cấp kỹ sư, học trôi chết mới có bác sĩ. Không có ai cho mình bằng cấp kỹ sư bác sĩ đâu, phải học. Thì tu cũng vậy, cũng phải hành. Không hành làm sao mà biết được nguyên lý của trời Phật. Mà biết cái nguyên lý của trời Phật rồi đâu có lầm được lạc lối nữa. Đâu có ai gạt. Hết ai gạt rồi. Sung sướng hạnh phúc ở chỗ đó. Thật sự an nhàn cho pháp lý vô vi này là tự do, tự tu, tự tiến. Và cái pháp như ý, tùy hoàn cảnh mình tu, tùy duyên mình học đạo. Bất cứ ở nơi nào, hoàn cảnh là ân sư, chứ không phải ông Tám là ân sư, hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh kích động và phản động nó mới đưa chúng ta tới đi tìm Phật, tìm tiên, tìm chân lý để nghe. Là hoàn cảnh là ân sư, phải nhớ cái chỗ này. Thì bất cứ ở vị trí nào các bạn cũng có cơ hội tu tiên hết, và không có bị lường gạt. Còn cái sự khi mà tu được rồi, mà quán thông rồi, cái sự phát tâm của mình mạnh lắm. Thấy rồi, của thiên trả địa cho không ai ôm được cái gì hết. Của ông trời cho rồi cũng bỏ dưới đất rồi buông xuôi để ra đi. Mà cái gì cứu người là nó làm, sẵn sàng nó giúp. Thì vô vi nó đâu có tổ chức gì quan trọng đâu mà hô lên in kinh là gửi tiền đi in kinh à. Vì nó nghĩ rõ ràng rồi, cuốn kinh đưa cho những người đau khổ, đang nằm thổn thức trong giường bệnh, mở ngay dòm mà thấy chân lý, thấy hồn hay vía họ, mà thấy còn lối thoát nữa. Nó sướng quá rồi. Nhưng mà cái kinh đó đâu có thâu tiền hả? Không thâu tiền. Vì mọi người phát tâm mà, bỏ vô đó để đem đi. Khi mình phát tâm in kinh sách đó, là cứu quyền thất tổ của mình cũng được cứu nữa. Người đó bất ngờ nhận được cuốn sách mà họ thích tâm, họ không làm điều ác. và thấy rõ sự sai lầm của chính họ, ăn năn hối cải, từ cái bệnh nặng được giải thoát. Hỏi cái gì quý hơn? Ta lấy tiền ra ăn cà rem, ta lấy tiền ta đi chơi bời, ta lấy tiền ta đi nhảy đầm, uống đi, ta cho người ta những kinh để người khác có cơ hội thức tập. Cho nên những người muốn làm phước không phải là cho tiền họ ăn mới là làm phước, mà in kinh cho họ. Họ có cái óc, họ đọc họ hiểu, họ hiểu họ thức tâm, thì cái óc của họ trở lại quân bình thì họ có thể cứu họ nhiều mọi mặt chứ không phải một mặt. Tiền của do cái óc con người sắp đặt, do khối óc thần kinh của con người sắp đặt mà ra. Mà khối óc thần kinh của nó khôi phục rồi nó giàu biết là bấy nhiêu. Cho nó không thèm, nhưng mà nó chỉ cho người ta không. Cho những người tu vô gì chỉ có cho người ta không. Cho nên nhiều người người ta nói, ờ, cái tụi này nó làm gì mà nó có tiền mà nó cứ phát kinh, in kinh cho người ta không à. Có người đổ thừa cộng sản đưa tiền in kinh, có người đổ thừa CIA đưa tiền in kinh, mà rốt cuộc đâu có ai đâu. Tất cả mọi người người ta phát tâm người ta làm. Con người ở thế gian phát tâm là con người tốt, mà con người chê khen con người đó là con người xấu. Thấy rõ ràng, không cần phải chỉ mặt nữa, chê khen người đó là người xấu. Còn người ta phát tâm làm việc mà ta không nói, người đó là người tốt. Cho nên khối vô vi bây giờ khắp năm châu phát triển để cho mọi người thấy là họ làm có tiền, nhưng bây giờ họ không có xài. Họ tu thiền họ không có xài, họ ăn năn hối cải họ không nhảy đầm, họ không có xài tiền nữa, còn dư để làm gì? Cho người kế tiếp có cơ hội đọc. Cho nên cái quỹ in kinh lúc nào nó cũng có tiền gửi đến để nó tiếp tục in kinh. Mà những người in kinh có ăn lương không? Có việc làm hết, bỏ công sau giờ làm việc, không đi chơi, dư giờ đi chơi về in kinh. Cái kinh đó mới có giá trị, kinh đó mới cao quý, kinh đó mới thật sự là tình người. Cái người mà hưởng được cuốn kinh đó, lần lượt họ hiểu. Nhiều người đọc kinh rồi họ phát tâm, họ gửi tiền đi. Đó là tình người chuyển chạy khắp năm châu. Thì đó là cái khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế là đang làm việc trong vũ trụ này. Cho nên những người in kinh là những người sẽ được phước. Rồi sẵn đây, bữa nay tôi có dịp về đây thì các bạn có gì thắc mắc, đời lãnh đạo mình nói chuyện cho vui, thì cứ việc hỏi thẳng nơi tôi sẽ đóng góp sau những kinh nghiệm mấy chục năm làm người, không nhiều thì ít, cũng hữu ích cho các bạn hết. Đâu có gì thắc mắc nói đây. À, có gì thắc mắc không? Kẹt ruột hay kẹt gan, hay kẹt bao tử, nói đây.
Thầy hôm qua tôi nghe thầy nói về cái xúc ruột á, nhưng mà cái đó chắc là giải thông về phần hạ thừa để nó giúp phần trung thừa thượng thừa của mình dễ.
Bởi vì mình còn sống với tình đời thì mình nhờ cái óc, nhờ cái thần kinh khối óc. Nhưng mà thần kinh khối óc nó dấy động thì cái sự suy nghĩ của mình nó bị giảm kém đi. Phần hồn có giỏi gì cũng bị giảm kém, bởi vì nó cứ cằn nhằn ngoài, nó bệnh hoạn ngoài. Mà bởi vì mình xúc nó thông rồi, nó hỗ trợ cho cái đạo, cái hồn nhàn hạ, bớt lo âu, thì cái vía nó cũng nhẹ nữa, thì cơ tạng nó cũng nhẹ nữa. Cái cơ tạng nhẹ thì để chi? Để ảnh hưởng người đời. Mặt mày sáng suốt, anh nên ăn cái chén cơm mà thấy anh khỏe, còn tôi ăn ba chén mà tôi đi bác sĩ hoài. Đó, lúc đó ta tới ta tìm mình, đâu cần phải quảng cáo đâu. Thì cái nhà của mình ở tức là cái chùa, nhà nào cũng là cái chùa, nhà nào cũng là thiền đường. Trong mà đi tới cái ông thiền đường đó đâu, nhà nào cũng là thiền đường. Họ tới họ thích thiền với mình, sống chung với mình vui. Đó là nhà nào cũng có, nhà nào cũng là cái thiền đường đổ tha. Chứ không phải nói ông kia ông tu cao, tu dở, ông kia ông làm thơ được, tu dốt. Không phải, có hạnh đức hay là không. Như vậy con tu, mặt mày con sáng suốt bao nhiêu đó thôi, người ta cứ nhìn luận người ta khoái à. Người ta luận nói chuyện tôi sướng, mà nó không có nói gì nhiều, nó cực cười thôi là tôi cũng vui à. Còn ông kia ông nói nhiều quá, ớn ấp, con nói một lần 4 tiếng hồ, tôi ớn ấp rồi tôi không muốn nói nữa. À,
Cho nên cái hạnh đức nó bộc lộ trong cái luồng điển từ bi của chân tâm. Phải hiểu chỗ này. Nhưng mà chúng ta biết sửa sang cơ tạng, thấy không? Rồi tới tâm thức, trình bày rõ ràng. Không cần phải trang trí cái chảnh chùa cho đẹp, nhưng mà cái tâm tôi đẹp thì cái nhà tôi là cái chỗ. Hiểu chỗ đó không? Bởi vì thời đại mới này bây giờ thay đổi hết. Những chùa chiền là căn nhà, người nào có tu thì cái đó là ta chứng nó là cái chùa. Vì nó tu đàng hoàng nó mới ảnh hưởng người ta được. Hồi trước người ta thấy thằng đó tánh hư tập xấu, bây giờ nó không mất cái trời. Người ta mới đồn nhau, người ta tới người ta tìm. Không phải đi vô chùa mà tìm, mà tới nhà tìm ra. Cái cơ mới ta thay đổi như vậy. Từ đây về sau nó thay đổi như vậy. Ông nào cũng thông minh rồi, tự nhiên nó nói ra là đạo, mở miệng là minh triết. Nó khác. Còn gì nữa? Nói chuyện đời cũng được, nói chuyện gì cũng được.
Tám cũng tìm hiểu, mạng tám nó nói qua về chỉ Phật duy trì á. Mẹ duy trì kim mẫu, phái thanh ra những vật cho hàng ngày mình
ăn. Đó, kim mẫu đó.
Dạ. Sao trong cái vị Phật đó, các vị Phật cũng chỉ thấy ông thờ như là Phật ông, Phật bà. Nhưng mà cái duy trì kim mẫu thì ít có ai nhớ
tới. Có chứ. Duy trì kim mẫu quan trọng lắm đó chứ. Dạ. Duy trì kim mẫu là Đức Mẹ đó.
Dạ,
Đức Mẹ Đồng Kinh đó. Thương mẹ đồng trinh cũng là duy trì cái máu. Từ trong lòng mẹ mà ra.
Do
trong lòng mẹ mà ra. Người ta cúng chùa bà đó. Chùa bà cũng là mẹ. Thấy không? Quan Âm cũng là mẹ. Nhưng mà có người thích hình Quan Âm. Thế gian thích mà nó biến vậy thôi. Có người nói duy trì kim mẫu, tôi muốn có cái bà thiệt đẹp, nó bà hiện ra cái bà thiệt đẹp. Từ trong mẹ mà ra, từ mặt đất á, mặt đất là duy trì kim mẫu, là mẹ. Từ đất mà ra, đó là sức mạnh của vũ trụ. Mà không ai biết hết á. Mẹ mới chịu ấm ấp, ôm ấp như vậy, mẹ mới hy sinh như vậy. Hy sinh tất cả. Rồi giờ biến ra đồng tiền cho nó bọc trong túi, càng ngày sống với mẹ mà nó không biết. Nó không biết thương yêu. Khi mà nó hiểu được rồi, nó quý lắm. Đồng tiền của mẹ phải làm phước. Trong sự thương yêu, giúp đỡ, xây dựng. Thì cái tâm nó không có ác. Còn nhiều người không có biết giá trị của đồng tiền, tâm nó trở nên ác. Ác là chỗ nào? Tao có tiền, mày không có tiền. Tao sai mày, mày phải chạy. Sai mày phải làm. Tao hành mày, mày phải chịu. Đó là tên ác. Nha. Mày lấy tao 30 lạy, tao mới cho 1 đồng. Vậy đó. Ác. Biết sử dụng là cái đồng nó trở nên thiện. Mà không biết sử dụng là tên ác. Nha. Cho nên hiểu được kim mẫu, kim mẫu. Duy trì kim mẫu. Cho nên vô vi có cuốn băng đạo tâm, chị có nghe không? Chị liên lạc với anh hai, chị hai lấy cuốn băng đạo tâm về nghe ngông thơ thôi. Đó là lời nói của Diêu Trị Kim Mẫu. Nhưng mà tôi lấy thẳng cái luồng điển đó mà để phổ thơ, rồi người ta ngâm cho chị nghe, chị cũng khóc nữa. Hay lắm. Chị là nguồn gốc của duy trì kim mẫu mà thay mẹ tại thế gian. Sanh sanh quá quá tại thế gian, người đàn bà là vậy, đều thay mẹ làm việc cho mặt đất. Người đàn bà thay mẹ làm việc cho mặt đất đâu có biết. Tôi tưởng duy trì kim mẫu xa, thay mẹ làm việc. Nhưng mà đạo đức không là ăn thua người mẹ đối với người con. Người mẹ có đạo đức thì giáo dục người con tương lai có đạo. Mà người mẹ ác giáo dục con tương lai ác. Cho nên gia đình nào cũng phải có một cuốn đạo tâm. Tại sao đạo tâm ở đây không có phổ biến cho người ta?
những cái băng đó, đừng có giấu, phải cho hết.
Ừ.
Để cho người ta nghe, người ta hiểu. Họ đâu có nhớ, tại vì mấy bà mẹ trong gia đình không có dạy con. Không có dạy con. Khi mà dạy con hiểu. Cái luật nào cũng có nói Đức Mẹ hết á. Bên Công giáo cũng nói Đức Mẹ. Bên Phật giáo cũng có nói về Diêu Trì Kim Mẫu. Cũng nói về mẹ hết á. Không có bỏ mẹ được. Còn gia đình có mẹ sơ sơ đó. Hả? À. Có, rồi đây sẽ chị đọc cái cuốn sách mà anh hai sẽ comment. Nhờ anh hai comment cuốn sách thì chị đọc tỉ mỉ từ đầu chí cuối, nói rõ ràng, và chị dịch từ tiếng Đức ra tiếng Việt Nam. Rồi hiểu cách để làm, tự trị. À, phải khi mình trị đó, mình phải nhờ một ông bác sĩ nào khi có việc cứu cấp là ông giúp. Bởi vì cái gì mình cũng thanh lọc, mình đuổi nó ra, nhiều khi nó yếu đi. Đó, thì bác sĩ người ta coi, người ta giúp mình. Còn nếu mình tới cái bệnh viện đó là có bác sĩ người ta săn sóc. Mỗi ngày đều gặp bác sĩ. Còn đây mình phải cộng tác với bác sĩ ở ngoài. Nếu có gì cần là họ đã giúp mình. Nhưng mà tôi thấy không có cái gì quan trọng. Rất dễ, khi chị đập rồi chị thấy chị làm được hết. Không khó khăn. Mà làm rồi chừng 1-2 tuần chị cảm thấy khỏe rõ ràng. Mình tự mình kiểm chứng rõ ràng.
Cái cuốn đó là để chỉ cho mình ở nhà tự làm.
Rất rõ ràng. Mình chỉ hết từ chi tiết một. Trong đó họ khuyên nghĩa là khi mình làm phải có bác sĩ tốt hơn. Vậy đó.
Thì con có coi ở trong cái cuốn sách về sức khỏe đây, nó ở Úc cũng có hạt chỗ nhưng mà con tìm ra chỗ ở Perth này, nhưng mà ở Brisbane với lại New South Wales có
sự
colonic irrigation
đó. Irrigation chronic là đúng á, thì tới chỗ đó xúc đấy.
Để con liên lạc.
Ở đâu? Brisbane hả?
Brisbane với New South Wales.
New South Wales chỗ nào? Sydney chỗ nào? Có địa chỉ không? Họ đưa địa chỉ New South Wales đưa trong B để có chỗ nào chỉ cho bạn đạo đi tới xúc. Xúc rồi nó vui rồi. Bình thường mình vô bây giờ có nhảy vô xúc liền chạy ra là hỏi sao? Trời, khỏe quá. Bởi vì trút được rác đó rồi. Khỏe quá. Chứa chấp nhiều quá.
Nhưng mà thầm chắc có thể ở luôn hết cũng có.
Có, thế nào cũng có. Xứ Úc với Mỹ mà nó đâu có xa. Cái máy này nó có lâu rồi. Mà xúc một lần nó mấy đô cho máy. Dễ lắm. Như sao yêu có thì tốt à. Để tôi lên thì dẫn quà đi xúc. À, tụi nó may nó bị đau chỗ này, mỏi chỗ kia nó xúc nó hết. Nhất cái gân đó nè. À, xúc rồi phải đấm bóp nữa. Xúc nó hết à. May nhiều á. Để đó là phải xúc nó hết. Nó đem cái toxin ra ngoài. Cái độc chất đem ra. Cái hết. Mà phải tập thể thao. Hay là phải đi massage. Khi mà xúc đó, khi xúc rồi mình phải đi massage. Massage cho nó chạy đều trong mình. Mình coi có chỗ nào gần mình cho người ta làm. Mình quen với cô nào đó. Tới nhà có nhiều người ta làm ở nhà. Rẻ tiền lắm.
Mấy chỗ nó để thì nó có để massage.
Có massage. Đấy rồi. Massage therapy. Trị bệnh luôn. Vậy là hay lắm. Bên này dễ khỏi đi qua bên Mỹ xa quá. Bây giờ có chỗ nào có chỉ mấy ông cụ bà cụ đi xúc là ổng về ổng nói liền à. Trời ơi tôi xúc rồi tôi ra tôi đi sao nó nhẹ quá. Thấy khác. Khác liền à. Tôi xúc có lần mà tôi đi kiếm hoài á. Kiếm cho được. Cái người mà bị thắc mắc, bị nóng nảy rồi này kia cái nọ, cho nó xúc một tuần ba lần, chừng bốn tuần là thấy nó vui rồi, nó hết nóng à. Nó bị cái ruột ép cái gan. Nó hết à.
Như vậy nếu như thầy xúc một lần rồi khoảng bao lâu xúc một lần nữa?
Đâu một tuần ít nhất ba lần tới bốn lần.
Rồi sau đó mấy năm
đâu có mấy năm, phải tốt. Nếu mà có bệnh á, tốt một suốt mười mấy tuần vậy đó mới xong.
Rồi sao nữa thì
sau nữa sao? Lâu lâu mình đi làm lần hai tuần là xong. Như tôi thì hai năm tôi đi làm hai tuần, thì vô cái bệnh viện đó thì mới hai tuần, còn không ở nhà mình làm được. Cái đó không có gì, rất đơn giản mà rõ ràng, công chuyện nó rất rõ ràng. Thành ra mấy ông bác sĩ mà cho thuốc đó, ông nghe rồi ông thấy cái chuyện này lạ quá.